Khóa thiền Vipassana. Đối với một người theo truyền thống thiền 8 phút mỗi ngày, thì ý nghĩ đi dự một khóa thiền Vipassana 10 ngày là một điều chỉ lởm dởm trong tiềm thức, là tiếng gọi mơ hồ thúc giục, nhưng luôn bị đè ép xuống tận cùng trong sâu thẳm với bao lý do xác đáng, như không có phương tiện di chuyển, bận rộn thế này làm gì có thể bỏ cả 10 ngày mà đi tu thiền. Thời gian ngồi thiền lâu quá, ảnh hưởng đến sức khỏe thì khốn, vân vân và vân vân. Nhưng tháng tư này, chỉ tôi muốn đi dự khóa thiền đó. Từng là người hay hô hào cho mọi người trong gia đình hành thiền, mà giờ thối thác thì cũng kỳ. Vả lại, tôi tự nghĩ là chỉ tôi có lẽ kinh nghiệm thiền tập chắc còn kém mình, mà chỉ còn dám đi thử nghiệm thì mình không lẽ từ chối. Thế là tôi ghi danh vì sĩ diện, vì tò mò, vì muốn thử sức. Tất cả mọi lý do, trừ đi là để quan sát thân tâm mình. Dầu gì đi nữa, thì từ lúc ghi danh cho đến ngày lên đường, cũng là một khoảng thời gian không bình lặng trong tâm hồn tôi. Thú thật, chỉ đọc bản nội quy, xem thời khóa biểu, thì một kẻ yếu bóng dí như tôi cũng bị ám ảnh đêm ngày. 10 ngày giữ im lặng, không được dùng bữa chiều. Mỗi ngày ngồi hành thiền từ 8 đến 11 tiếng. Tôi nghĩ phải là những người có ý chí sắt đá hoặc bạc mạng mới dám ghi tên dự khóa thiền này. Dĩ nhiên, trừ những vị đã có thâm niên thiền tập. Tôi chỉ là kẻ đã phóng lao thì phải theo lao. Phòng ghi danh hôm nay rộn rịp bao thiền sinh cũ mới lục tục đến trình diện, nhận phòng và để được giới thiệu đôi tục lệ trước khi nhập gia. Ngày thứ zero, chúng tôi được đón tiếp khá nồng hậu, mỗi người được ở một phòng riêng, dầu diện tích khá khiêm tốn nhưng đầy đủ tiện nghi với nhà vệ sinh, phòng tắm riêng, còn được phép nói chuyện cho đến 8 giờ tối nay, nên ai cũng tranh thủ hỏi han nhau. Nhất là các thiền sinh mới gặp thiền sinh cũ là hỏi kinh nghiệm vì sợ rằng mình không qua nổi 10 ngày tập huấn này. Dĩ nhiên trong số đó có tôi. Lòng đầy âu lo, tôi kéo vali về phòng, có cảm giác như một sinh viên mới nhập trường mà tương lai là 10 ngày dài trước mặt. Ngày thứ nhất, 4 giờ sáng, kẹn đánh thức gian rền. Tôi lăn trở trên chiếc giường chật hẹp, muốn kệ nó cho rồi, nếu không nghĩ tới gánh nặng của việc mình đang thụ hưởng của đàn na tính thí. Căn phòng này, đèn nước, những bữa ăn, những giây phút được yên tĩnh ngồi thiền, những bài pháp thoại, thời gian của hai vị thiền sư phụ giáo, thời gian công sức của các vị thiền sinh tình nguyện giúp đỡ phục vụ chúng tôi, vân vân. Tất cả đều là từ những đóng góp của các nhà hảo tâm, các thiền sinh cũ. Tôi nghĩ ngài Guenka thật là tâm lý. Nếu như chúng tôi phải đóng tiền khi đến đây, thì tâm lý của người bỏ tiền mua dịch vụ sẽ không khỏi khởi lên trong những tâm hồn còn đầy tính toán này. Nhưng không, tất cả đều miễn phí, thì làm sao dám không làm đúng theo những điều mình đã cam kết trong nội quy. Ngày thứ hai, những giờ phút trăng mật qua đi nhanh chóng. Buổi sáng đầu tiên, sau một giờ thiền, còn được tự do trở về phòng tự thiền hay nghỉ ngơi. Nhưng ngay buổi chiều đó là gần 2 tiếng rưỡi phải có mặt trong thiền đường, với khoảng 5 phút nghỉ giải lao giữa buổi. Và dĩ nhiên, bắt đầu từ hôm nay là sáng cũng như chiều, cũng như tối, đều phải có mặt trong thiền đường, hành thiền, nghe pháp thoại, tổng cộng ít nhất là hơn 8 tiếng. Ôi, chỉ ngồi để thở mà sao cả người tôi nặng như đeo đá. Chỉ có một điều lạ là ngồi thiền ở nhà dù chỉ 10 phút thì tôi đã hôn mê hết phần nửa thời gian. Vậy mà ngồi trong thiền đường tối âm u này thì tôi thấy mình tỉnh thức làm sao? Không lẽ chỉ nhìn những tấm lưng thẳng như những bức tượng phía trước mặt khiến mí mắt tôi sợ đến nỗi không dám cụp xuống. Ngày thứ ba, ai đó bảo tôi nếu qua được 3 ngày thì sẽ trụ được đến 10 ngày. Tôi nhớ hôm qua, tôi đưa mắt nhìn chị tôi thầm hỏi, chịu nổi không, muốn về không? Tôi chỉ mong chị lên tiếng than phiền để tôi có lý do mà khăn gói ra về. Khó quá, khổ quá, tôi nhủ thầm. Đau chân, đau hông, đau mông, đau đầu. Bao nhiêu thứ đau, rồi lại còn đói nữa chứ. Ba buổi chiều nay, với chỉ ly nước gừng, một trái táo, một trái cam, hình như mỗi tối bụng tôi đều cồn cào lên tiếng. Tối tôi còn chiêm bao cả thức ăn. Ôi, tôi chỉ mong tìm được một lý do chính đáng nào đó để ra về. Nhưng chị tôi mím môi lắc đầu, mặt đầy cương quyết. Thiệt là thất vọng. Ngày thứ tư, ngày của Vipassana. Nghĩa là trong ngày này phải có ít nhất 3 lần. Mỗi lần một tiếng ngồi với quyết tâm không được thay đổi vị thế. Tôi nhắm mắt và nghiến răng. Những cơn đau như bùng dở khắp châu thân. Chân của tôi hay là mớ bù nhùi vô cảm. Vai tôi có phải đang gánh hàng nghìn tảng đá. 60 phút của thiền thù bất tận. Không lẽ nào thời gian đã ngừng trôi chảy? Ngày thứ năm, mỗi ngày hình như cuộc chiến của tôi càng thêm căng. Mỗi ngày tôi thấy hình như mình không thể vượt qua. Tôi đã tự xếp mình vào thành phần bất hảo, không dám so sánh với những thân hình dường như bất động trước mặt. Bất hảo vì tôi hiểu những lần tôi trở mình thì trong thiền đường vắng lặng, im ắng đến độ dường như người ta còn nghe được hơi thở của nhau, làm lao sao tiếng động của chân tay rã rời, có thể làm động đến tâm của người bên cạnh. Tôi quay vào so chính mình thôi. Hôm qua trong một tiếng thiền tập, tôi đã 15 lần chuyển mình đổi chân. Hôm nay chỉ còn 8-9 lần. Nhận ra như thế, tôi thấy phấn khởi lên đôi chút. Nhưng buổi tối nghe pháp thoại mới biết tôi đã sai. Người ta không nên so sánh dầu với chính bản thân mình. Ngày thứ sáu, cứ như cái máy đã được lập trình, mỗi nửa giờ là chân tôi lại căng cứng. Hỏi tất cả chân, tay, đầu mình, chúng đều than đau. Còn bao lâu nữa thì tiếng của ngài Goenka vang lên như tiếng kẽn báo giờ, như hiệu lệnh giải thoát. Còn bao lâu nữa thì tới đích. Vận động viên còn có cái đích để nhắm tới. 5 phút cuối, nửa cây số cuối cùng. Tất cả đều là những tín hiệu để tăng thêm sức mạnh cho người trong cuộc đua. Nhưng thiền sinh thì không có cái đích, không được ngóng trông chờ đợi. Cứ ngồi và buông xả, buông xả, buông xả. Ngày thứ bảy, thôi bây giờ không còn nghĩ đến bỏ cuộc nữa, nhưng lại thay bằng tâm lý ngóng trông. Hôm nay còn 4 ngày, mai còn 3 ngày, còn 2. Gắn lên, gắn lên. Tôi tự nhủ mình, chấp nhận, chấp nhận. Tôi tự dỗ mình, chấp nhận cái đau như một vô thường. Chấp nhận để nghe nó rã ra nơi thân, rồi lại đau, rồi lại qua, mặc cho mấy cái dây thần kinh cột sống L5, L6 gì đó của căn bệnh thần kinh tọa cũ lại rung lên bần bật như những sợi dây đàn dưới bàn tay nhấn nhá của người nghệ sĩ. Rồi cái đau như dồn kéo lại thành cục, nặng nề, trì kéo, chấp nhận, chấp nhận, buông xả, buông xả. Ngày thứ 8, hôm nay hình như phép màu đã xảy ra. Sáng nay sao sung sức vậy? Nhẹ nhõm quá, không đau, không bắt gặp mình chờ đợi tiếng sư tử trở mình đánh thức thiền sinh bằng tiếng rống trầm ấm của mình. Có lẽ vì chỉ còn 2 ngày nữa. 2 ngày nữa là tôi đã làm được điều tưởng chừng không bao giờ làm nổi. Tôi đã trụ được 10 ngày của khóa thiền Vipassana. Buổi sáng tôi về phòng sớm, đi thông thả từng bước, đếm hơi thở trong từng bước chân. Trời xám nhưng không lạnh, gió nhẹ, mùi thức ăn từ nhà bếp thoảng trong không gian. Đến ngồi bên ghế đá, mặt hồ nhỏ trước mặt lặng im, không giận sóng. Tiếng những chú chim gõ mõ, cộp, 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 chiều, 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 nghe vang vọng trong sự tĩnh lặng. Dưới chân tôi, một chú sâu đang co mình ủ ấm. Một buổi sáng hạnh phúc tuyệt vời, mà lâu quá rồi, tôi dường như không nhớ có một thứ hạnh phúc như thế. Ngày thứ 9. Hôm qua là ngày của thiên đàng, hôm nay lại rơi xuống địa ngục. Lại một giờ của thiên thu bất tận. Cũng giống như cuộc đời với những thăng trầm. Hôm qua thiền dễ dàng, hôm nay lại như rơi trở lại trạng thái của những ngày đầu. Không biết lúc nào thì tiếng thiền sư vang lên để chấm dứt buổi tọa thiền. Cũng như không biết lúc nào thì tiếng gọi của tử thần nhắc đến tên ta. Hãy bình thản, hãy nhắm mắt chờ đợi. Tối nay qua pháp thoại mới biết những điều tôi đã cho là nghịch lý hay không cần thiết cho khóa tu, như là sự im lặng thánh thiện, không ăn buổi chiều, không phải đóng tiền cho khóa tu, vân vân, là những điều thực tập mà Ngài Goenka muốn chúng tôi trải nghiệm theo hạnh xả ly hay xuất gia. Có thể nói giống như chúng tôi được tập tu trong 10 ngày này vậy. Giá mà được giải thích trước như thế, có lẽ tôi đã trân quý hơn những giờ phút giữ im lặng. Tôi đã bớt háu ăn, tôi đã tinh tấn hơn. Ôi thôi, đã muộn mất rồi. Ngày thứ 10. Tâm trộn rộn, thân trộn rộn. Chung quanh ai cũng trộn rộn, chuẩn bị cho ngày cuối của khóa tu. Ai cũng hớn hở, vui vẻ vì đã vượt lên bao khó khăn thử thách của bản thân để không bỏ cuộc. Mọi người đã được trò chuyện. 10 ngày im lặng. Bao tâm tư dồn nén dường như được khơi mạch tuôn trào. Bây giờ thì chúng tôi đã được công nhận là những thiền sinh cũ. Và với tư cách là người thiền sinh cũ, chúng tôi được cúng dường để phần nào đền đáp lại những gì mình đã hưởng thụ từ những người đi trước. Mong là những người đi sau chúng tôi cũng được hưởng những tiện nghi mà chúng tôi đã được hưởng trong 10 ngày ở tại trung tâm thiền Vipassana của Ngài Goenka. Thay lời kết, khóa tu của chúng tôi đã viên mãn. 10 ngày ở thiền viện Vipassana này sẽ là những ngày khó quên trong cuộc đời của mỗi người có mặt ở đây. Dù chúng tôi có tiếp tục với truyền thống tu này hay không, chúng tôi vẫn nợ nhiều tấm lòng một lời cảm ơn. Trước hết là Ngài Goenka, người trong suốt 20 năm qua đã miệt mài thành lập các trung tâm thiền, tổ chức những khóa học thiền như thế này ở nhiều nơi trên khắp thế giới, Ấn Độ, Canada, Mễ Tây Cơ, Mỹ, vân vân, và mới đây nhất là ở Việt Nam. Dù không được hân hạnh gặp Ngài, nhưng sau 10 ngày, tiếng nói ồm ồm mà lúc đầu làm tôi phát quản của Ngài khi hướng dẫn chúng tôi từng bước tọa thiền, khi xướng tụng các bài kinh đã trở nên quen thuộc một cách lạ lùng. Xin cảm ơn hai vị thiền sư phụ giáo, những người luôn có mặt bên chúng tôi những lúc hành thiền, chăm chú lắng nghe, giải thích nhiều thắc mắc của chúng tôi, cũng như kiên nhẫn chờ đợi, không mỏi mệt sự trễ nải, dường như đã thành thông lệ của nhiều thiền sinh ở mọi buổi hành thiền chung. Ngày đầu tiên, trong buổi sinh hoạt giới thiệu về trung tâm thiền cũng như nhân sự, cô gái trẻ T.A. là người quản lý bên nữ, đã nói: "Chúng tôi có mặt 24/24 để giúp đỡ các dì, các chị em." Tôi đã mỉm cười hoài nghi. Nhưng những ngày sau đó, cô gái trẻ nhưng rất chững chạc bản lĩnh đó đã là chỗ chúng tôi tìm đến với bất cứ lý do gì. 4 giờ sáng, T.A. là người đi suốt dọc hành lang các phòng bên nữ để đánh kẽn kêu chúng tôi dậy. Mỗi giờ vào thiền đường chính là T.A. đi kiểm từng chiếc gối thiền còn trống, tất bật đi kêu gọi các thiền sinh đến trễ, cho đến khi tất cả đã yên vị trên gối thiền, cô mới ngồi xuống gối của mình. Trừ khi mọi người tranh thủ ngủ nghỉ, cũng là T.A. ngồi ở cửa thiền đường, sắp xếp để chúng tôi được vào gặp thiền sư vấn đáp. Phòng ở không ổn, toilet trục trặc, cần suất ăn đặc biệt buổi chiều, cần gặp thiền sư, vân vân. Tất cả đều được T.A. chu đáo giải quyết, nhanh chóng, trầm tĩnh. Xin cảm ơn T.A. về những sự giúp đỡ này. và còn bao nhiêu người vô danh khác nữa. Những người lặng lẽ trong bếp chuẩn bị bữa ăn cho chúng tôi mỗi sáng, trưa, chiều. Những người dọn dẹp phòng ốc, người ghi danh, người in ấn, vân vân. Và cuối cùng là xin cảm ơn chị tôi về một lời rủ rê thiện lành. Xin cảm ơn tất cả. Tháng 4 năm 2011. Ân tình. Các loài khẩu tình nào, này các tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện. Các loài khẩu tình ấy, này các tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp. Kinh Tăng Chi Bộ, Báo Giác Ngộ số 936. Khi má tôi còn, mỗi lần tôi từ Việt Nam về thăm gia đình ở Mỹ, má luôn muốn tôi đổi ý không trở lại Việt Nam. Má lo lắng nói, con ở bên đó có một mình, anh chị em đều ở bên này. Có gì thì ai lo cho con? Có gì con nương tựa vào ai? Có gì của má bao gồm rất nhiều thứ, bệnh hoạn, thiếu thốn, tai nạn, cướp giật, vân vân và vân vân. Đúng là đối với cái nhìn của nhiều người ở Mỹ, ở Việt Nam có bao nhiêu hiểm họa, có tên và không tên, rình rập đe dọa mạng sống con người từng phút giây. Nhiều người bạn hỏi tôi, chị không sợ không khí ô nhiễm sao? Thực phẩm tiêm hóa chất, xe cộ ồn ào, náo loạn, bệnh viện thiếu thuốc men, cây giả, cây ác đang lộng hành, vân vân. Đúng là nếu tôi có thể tự trả lời hết những thắc mắc đó, thì chắc tôi cũng không dám bước chân về thăm, nói gì đến sinh sống ở đó. Khi chọn lựa trở về, tôi cũng tự biết mình đang đặt cược với cuộc đời. Có thể tôi trụ được mà cũng có thể không. Nhưng tôi nghĩ người ta sống được thì mình sống được. Có thể hơi khó khăn hơn vì mình đã quen với bao tiện nghi ở xứ người. Nhưng cái chính là mình muốn làm gì với cuộc đời còn lại của mình. Đi làm kiếm tiền. Có tiền thì đi du lịch, đi mua sắm, rồi lại đi kiếm tiền tiếp. Cuộc sống đó có mang lại cho tôi sự bình an, hạnh phúc không? Tôi từng hỏi mình đêm ngày như thế trong mấy chục năm sống ở xứ người, trong những lúc hạnh phúc cũng như khổ đau. Chắc chắn là một mình tôi không thể làm điều đó nếu tôi không có sự trợ lực của chư Phật. Nếu tôi không biết đến Phật Pháp, không biết suy ngẫm về cuộc đời của Đức Phật, một vị hoàng tử ở lầu vàng điện ngọc mà một bước đã từ bỏ tất cả, dễ dàng như mái tóc ngài cắt xuống. Quay lưng với vợ con là những thứ mà người phàm phu coi như mạng sống của mình, sợi dây luyến ái ràng rịch khó thể gỡ ra. Tấm gương sáng ngài để lại như khí trời lồng lộng, làm sao tôi không hít thở được chút hương nồng và buồn phổi của mình. Như ánh sáng bao phủ bầu trời, làm sao mắt tôi không thấy ánh hào quang. Đúng vậy, nếu không có duyên lành từ bao kiếp trước, tôi sẽ không tìm đường đến với Phật giáo. Nếu không được nghe, được hiểu phần nào giáo lý của ngài, làm sao tôi biết buông, biết đủ, biết sống có lý tưởng, biết sống vì người khác. Tôi không biết với người khác thì sao, nhưng với tôi, rõ ràng, Phật Pháp nhiệm màu dường bao. Những điều má tôi, gia đình, bạn bè lo lắng cho tôi không phải là vô căn cứ. Vậy mà hình như khi chúng xảy đến cho tôi thì đã được bàn tay nhân ái của chư Phật che chắn phần nào. Căn nhà nhỏ tôi mới xây, mới vào ở, mới bắt điện. Một tối chập điện khi tôi đang ở nhà một mình, lại đang tắm. Vậy mà tôi nghe được tiếng gỗ cháy. Khi tôi chạy ra, lửa đã bốc cao ở một góc nhà. Ai đã giúp tôi nghe được tiếng lửa cháy trên gỗ kịp thời? Đi cứu trợ, nhiều lần chúng tôi phải ngồi trên những chiếc ghe nhỏ trong trành khi người ta lên xuống. Không biết lội, tôi rất sợ té xong. Vậy mà có một ngày, một người với thiện ý thấy tôi lầy hoài tìm cách đứng lên, đã nắm tay tôi kéo lên. Anh ta không ngờ tôi nặng ký nên lảo đảo, thế là ghe lật. May mà ghe đã cập bờ, chỉ phải uống tí nước sình. Tôi cũng đã bị té xe, nhưng may quá không có xe tải trọng lớn ở phía sau. Tôi cũng đã bị giật bóp, nhưng may quá kéo lại kịp, vân vân. Những may mắn đó tôi không cho là chuyện tình cờ. Lúc quyết định bỏ việc, tôi cũng không biết mình sẽ xoay sở làm sao khi hết tiền dành dụm, mà vẫn còn phải sống. Một người đã chế giễu, thì ra ngồi bán xôi ở lề đường, rồi tiền đâu để làm từ thiện? Liệu tôi có kêu gọi được ai không? Làm sao người ta tin tưởng những điều tôi nói? Nghĩa là tôi cũng có hàng trăm câu tự vấn về bao vấn đề của cuộc sống ở quê hương. Một lần nữa, tôi lại nghiệm thấy sự nhiệm màu của Phật Pháp. Trong lãnh vực này, chư Phật cũng sắp bày mọi thứ cho tôi. Trong 10 năm không kiếm được đồng nào, sống bằng tất cả tiền tiết kiệm của mình, tôi không bị đau bệnh ngặt nghèo phải tốn kém nhiều tiền bạc. Khi hết tiền thì vừa lúc được lãnh lương hưu, dầu ít ỏi nhưng cũng đủ sống và phần nào giúp đỡ người khác. Rồi cũng do duyên lành, có những nhà hảo tâm rất rộng lượng gõ cửa nhà tôi, dầu trước đó không quen biết. Tôi không biết nói Hoa Mỹ, nhưng người ta cũng nghe được, tin được. Nhờ những người bạn này mà 20 năm qua chúng tôi sẽ được hàng trăm lớp học, hàng chục chiếc cầu, hàng trăm xe đạp, hàng ngàn món quà đến được với học sinh, người nghèo. Bạn hãy nói đi, nếu không có sự nhúng tay của chư Phật, chư Bồ Tát, không có nhân quả của một buổi sáng tốt đẹp, một buổi trưa, một buổi chiều tốt đẹp, thì có mơ tôi cũng không tưởng là mình trụ được ở quê hương, nói gì đến những chuyện khác. Lại còn chuyện dịch sách cũng không phải là do sức tôi. Khi bắt đầu dịch quyển sách đầu tiên của Ni sư Ayakema, tôi đã khấn nguyện Ni sư giúp sức, vì trình độ hiểu biết của tôi về giáo lý của Đức Phật chỉ là con số không. Tôi đã nhiều lần phải ngưng lại vì lý do đó. Vậy mà rồi, với sự giúp sức của chư Thiên, chư Bồ Tát, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Rồi cũng qua nhân duyên dịch sách mà tôi quen biết thêm nhiều bạn đạo. Có nhiều người tôi chưa một lần gặp gỡ, cũng gửi thư sách tấn, góp phần ấn tống sách. Lại có bạn bỏ công, bỏ sức dò từng chữ ra chính tả của tôi. Người mà thời đi học đã bị cô giáo văn phê vào học bạ, nhiều lỗi chính tả quá. Lại có chị bạn thỉnh thoảng lại gửi cho tôi bánh, làm cho tôi bì chay, gửi cho tôi mì chay, vân vân, để em lấy sức làm từ thiện. Tôi cảm ơn vô vàn cuộc sống. Tôi cảm ơn vô vàn những người quen hay không quen đã giúp đỡ tôi gián tiếp hay trực tiếp, để tôi có thể sống theo lời Phật dạy, để tôi có thể có những buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều tốt đẹp. Má ơi, hãy yên lòng vì con đang sống trong pháp lạc, vì con đã gieo trồng được hạt giống Phật từ nhiều đời kiếp, vì con nguyện sẽ mãi được làm con của Đức Phật từ bi. Tháng 2 năm 2018.